là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Mù Căng Chải thực hiện tốt công tác trầm rừng thay thế. Tiếp đó là phản ánh lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đẩy mạnh tuyên truyền mô hình cổng trường an toàn giao thông. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Huyện Văn Yên hiện có trên 52.000 hecta quế, sản lượng vỏ quế hàng năm khai thác đạt khoảng 6.000 tấn, tận thu trên 65.000 tấn cành lá và hơn 50.800 mét khối gỗ quế. Trưng cất tinh dầu quế đạt 300 tấn, tổng doanh thu từ sản phẩm quế đạt hơn 800 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm quế Văn Yên chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, châu Âu. Hiện các doanh nghiệp như công ty Hương Gia Vị Sơn Hà, Olam Việt Nam, VCMEC đã cùng người dân hình thành và mở rộng vùng trồng quế hữu cơ. Ngoài ra, cây quế còn giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, diện tích quế hữu cơ của toàn huyện đạt trên 5.700 ha. Riêng năm 2023 đã cấp chứng nhận hữu cơ gần 1.600 ha. Hiện nay, huyện đã thực hiện được 4 chuỗi quế, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy, chứng chỉ diện tích quế hữu cơ để hết năm 2023 đạt trên 15.000 ha.
5 năm qua, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã tuyên truyền vận động 95 hội viên nông dân hiến 5.000 m2 đất, đóng góp 12.318 ngày công lao động, trên 7,9 tỷ đồng để làm mới, nâng cấp, sửa chữa 31,8 km đường giao thông, xây dựng 98 cầu cống, 153 km kênh mương nội đồng và các công trình hạ tầng giao thông. Các cấp hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải tại 15 xã phường, xây dựng mới 41 tuyến đường tự quản tại các xã phường, đảm bảo xanh sạch đẹp, chủ trì thực hiện 32 tuyến đường thắp sáng đường quê và xây dựng 5 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Với những đóng góp tích cực của các cấp hội và hội viên nông dân, đến nay toàn thành phố có 6 xã đạt nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 5 trên 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có quyết định số 1959, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ đã yêu cầu các cơ quan đoàn thể, các xã phường thực hiện nghiêm túc theo quy định về thời gian và văn hóa cơ sở. Thực hiện theo quy định thời gian làm việc hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh, đúng 7 giờ 30 phút, tất cả cán bộ công chức của xã Nghĩa Lợi làm việc và tiếp nhận hồ sơ giấy tờ của nhân dân đến giao dịch. Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cũng đã có cuộc họp để triển khai các nhiệm vụ cuối năm. Sau 2 tuần thực hiện quyết định 1959, 100% thủ tục hành chính đều được giải quyết, không nợ đọng sang tuần kế tiếp. Anh Hoàng Trọng Quê, Phó Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Thực hiện cái quy định của Ủy ban nhân dân thị xã từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 thì bản thân tôi nhận thấy thì làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ ấy, thì tôi thấy nó hiệu quả công việc tăng lên rất nhiều. Và tôi cảm thấy là tôi làm việc ấy thì cần xong các công việc của mình chứ không tính giờ giấc về thời gian, với lại cần định lượng chứ không định tính.
Ông Hoàng Việt Cù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Về công vụ và giờ giấc làm việc thì ngay sau khi có kế hoạch cũng như là quy định của tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã thì đối với đảng bộ chính quyền của xã thì cũng tổ chức quán triệt đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức của đơn vị và tổ chức thực hiện nghiêm túc đối với tất cả các đồng chí cán bộ công chức thực hiện trong ngày và giờ làm việc theo đúng tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như là quy định kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là của Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo.
Thực hiện theo quy định thời gian làm việc hành chính, phường Cầu Thia cũng yêu cầu các cán bộ công chức phường đi làm đúng giờ theo quy định. Sau 2 tuần làm việc theo quy định, mới đây cán bộ công chức phường đã thực hiện nghiêm túc, nhờ đó thủ tục hành chính của nhân dân được giải quyết nhanh chóng. Ông Hoàng Văn Hòa, Phó Chủ tịch phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Sau khi triển khai thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh vào trong thực hiện hàng ngày ấy, thì hiệu quả công việc thì được tăng lên rõ rệt, bởi vì những cái quy định thời gian này về ngày giờ làm việc hành chính ấy, thì nó đảm bảo hơn so với trước kia.
Việc thực hiện quy định về thời gian làm việc hành chính cũng như cơ sở để Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó giúp cho thị xã thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp thị.
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian qua Công an huyện Lục Yên đã tham mưu cho Ban An toàn giao thông huyện triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 1.423 trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện của 890 trường hợp, tước giấy phép lái xe 416 trường hợp, phạt tiền 1.147 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước gần 3,2 tỷ đồng. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát thông Công an huyện Lục Yên sẽ tập trung tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc trồng rừng thay thế cho diện tích rừng chuyển sang sử dụng mục đích trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã tích cực vận động nhân dân trồng rừng thay thế nhằm tăng tỷ lệ che phủ rừng và nâng cao giá trị từ rừng cho người dân.
Diện tích gần 33 hectare thuộc tiểu khu 289 khoảnh 5-6 do người dân bản Thảo Sa Chải, xã Nậm có trồng từ năm 2020 là rừng thay thế gồm 6 dự án và 49 hộ gia đình cá nhân chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái giao cho huyện Mù Căng Chải trồng. Với cơ cấu cây trồng chủ yếu là cây thông chiếm 70%, sơn tra chiếm 10% và pơ mu chiếm 20%. Để phát triển tốt, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân kỹ thuật đào hố, chăm sóc và quản lý để trồng đúng thời vụ. Nên sau 3 năm, diện tích rừng sinh trưởng phát triển tốt. Anh Phạm Văn Tính, Tổ trưởng Tổ quản lý rừng khu 1 cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ trồng rừng thay thế của đơn vị mà được Ban Quản lý giao cho đơn vị trạm khu 1 thì chúng tôi cũng đã xác định theo căn cứ vào cái diện tích mà cũng khối lượng, chúng tôi đã phối hợp cùng với chính quyền phương xã Nậm Có và nhân dân bản Tháo Trải cũng tiến hành rà soát cái diện tích quỹ đất trống theo cái quy hoạch được quy hoạch phòng hộ, thì chúng tôi đã cùng với bản đã phối hợp để rà soát lại cái diện tích để đảm bảo cái tiêu chí để trồng rừng. Và trong quá trình trồng đến nay thì đã được 2 năm, thì bà con về chất lượng thì đã đảm bảo theo cái tiêu chuẩn mà được hội đồng nghiệm thu của ban quản lý là thanh toán chi trả cho người dân đảm bảo. Và tiếp tục trong thời gian tới thì chúng tôi cũng là tiếp tục chỉ đạo nhân dân là tiến hành là bảo vệ tốt cái diện tích rừng đã được trồng và thay thế được trồng, và tiếp tục là cũng rà soát lại quỹ đất còn lại để phục vụ cho công tác trồng rừng tiếp theo.
Xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải hiện có trên 9.000 hecta rừng các loại. Qua rà soát, xã cũng có trên 3.000 hecta đất trống có thể trồng rừng và trồng thay thế. Với lợi thế đó, từ năm 2021 đến năm 2023 đã có gần 200 hecta được trồng tại ba bản là Thảo Sa Chải, Có Mông và Làng Giàng. Với việc trồng rừng và diện tích đất trống, đất bỏ hoang đã giúp xã Nậm Có tăng tỷ lệ che phủ, đồng thời người dân trồng rừng sẽ được hưởng nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tuy nhiên, do diện tích đất trống nằm ở những vị trí khó tiếp cận và một số diện tích do người dân nhận làm nương rẫy, dẫn đến việc trồng rừng cũng gặp khó khăn. Ông Thảo A Cu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có nói.
Khi kiểm tra thì còn khoảng hơn 3.000 ha là đất trống, trong đó chủ yếu là các đồ núi trồng. Thì hiện tại nếu mà trồng công tác để trồng thay thế hiện tại với xã Nậm Có đang triển khai nhưng mà gặp rất nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là một số cái diện tích là hầu như là đồi núi trống đá chọc và cái đường để đi vào thực hiện công tác trồng rừng thì rất là khó khăn. Đây là cũng là một cái ảnh hưởng. Còn về cái như trồng thay thế là một cái lợi ích. Thứ nhất là để phát triển kinh tế cho bà con nhân dân. Thứ hai nữa là để giữ lại cái xói mòn cái đất màu trên tất cả các đỉnh núi và để giữ được nước cho nhân dân sản xuất. Với cái diện tích mà đất gọi là nàn xen kẹp giữa các hộ dân thì cũng gặp nhiều khó khăn. Như cái này thì đối với xã Nam Có thì chúng tôi đã làm công tác tư tưởng là chúng ta phải có rừng thì chúng ta mới có tất cả cái nguồn lợi ích và không khí trong lành, nên là tất cả các hộ đều nhất trí để lại cho trồng và để lại một số cái diện tích rất là nhỏ để cho người ta trồng hoa màu thôi, chứ còn thực tế người ta vẫn sẵn sàng để trồng rừng.
Để việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn có hiệu quả, huyện Mù Cang Chải luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong kiểm tra hiện trạng rừng của các công trình dự án trước khi báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Trong giai đoạn 2019-2023, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã có 7 dự án được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Đã có một dự án thực hiện được chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế, và còn 6 dự án chưa thực hiện như thủy điện Trống Khua, dự án thủy điện Giào Sa, đường kết nối Mường La Sơn La, Than Uyên, Tân Uyên, Lai Châu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bái và đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai IC15, dự án nâng cấp đường vành đai thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải, dự án xây dựng chợ và khu dân cư nông thôn mới xã Búng Luông, xã La Bán Tẩn, dự án dầu từ khai thác khoáng sản Chì Kẽm, mỏ Chì Kẽm Hủy Bao, Bản Lìm và Hấu Đề thuộc xã Nậm Có, Cao Phạ, La Bán Tẩn. Về công tác trồng rừng thay thế, từ năm 2019 đến 2023, đã có gần 258 hectare rừng thay thế được trồng do việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng số tiền đầu tư trên 16,6 tỷ đồng. Loài cây trồng chủ yếu là thông đuôi ngựa, sơn tra, pơ mu. Hàng năm sau khi hoàn thành các hạng mục trồng rừng, nhân dân đã chăm sóc bảo vệ rừng theo đúng kỹ thuật, đảm bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Ông Nguyễn Tư Khoa, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện cái chủ trương về trồng rừng thay thế này là chủ trương rất là đúng đắn, và để duy trì được cái tỷ lệ che phủ rừng ấy thì là việc trồng rừng thay thế đối với lại các dự án mà sử dụng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là rất là cần thiết. Và trong cái được khi mà được giao kế hoạch trồng rừng thay thế thì chúng tôi đã quan tâm tổ chức thực hiện trồng rừng ở những cái nơi mà vùng sâu, vùng xa rất là khó khăn, mà không có thể đối với cái diện tích chưa có rừng mà không thể tổ chức thực hiện khoanh nuôi tái sinh được. Đối với lại các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải là lâm nghiệp ấy, thì trong thời gian qua thì trên địa bàn huyện Mù Cang Chải nói riêng cũng như là trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung thì các dự án này đã đóng góp một phần rất là quan trọng trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đối với đơn vị ấy, thì khi mà có các dự án chuyển đổi rừng ấy, thì chúng tôi đã tổ chức thực hiện rất là nghiêm túc theo quy định, quy trình quy định hiện hành. Thì sau khi được giao thì chúng tôi đã tổ chức khảo sát thiết kế đối với cái những diện tích đất chưa có rừng mà không có khả năng khoanh nuôi tái sinh tự nhiên để phát triển thành rừng ấy, thì chúng tôi đưa vào xác định xây dựng cái hồ sơ thiết kế trồng rừng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
Theo quy định của chính phủ, tất cả các dự án khi sử dụng rừng sang mục đích khác đều phải trồng rừng thay thế bằng hai hình thức tự trồng hoặc nộp tiền mỗi hecta tương ứng. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh hàng năm đều có nghị quyết và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao kế hoạch về việc trồng rừng thay thế cho diện tích rừng chuyển sang sử dụng mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Với việc huyện Mù Cang Chải thực hiện hiệu quả việc trồng rừng thay thế đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, góp phần tăng tỷ lệ che phủ cũng như bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị từ rừng. Ông Sùng A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải nói.
Cái vai trò của rừng là hết sức là quan trọng đối với huyện Mù Cang Chải. Thì chúng tôi hàng năm thì chúng tôi thường xuyên hàng năm là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và để trồng và phát triển rừng trên 200 hecta rừng mỗi năm. Và trong đó thì cái diện tích rừng thay thế thì chiếm khoảng trên một nửa, tùy thuộc vào các cái nguồn trồng rừng thay thế hàng năm. Và chúng tôi cũng tiếp nhận cả những cái nguồn trồng rừng thay thế của các huyện khác để về trồng cho huyện Mù Cang Chải. Thì với cái mục tiêu là chúng tôi tiếp tục để giữ gìn và phát triển cái diện tích rừng và cái chất lượng rừng của huyện Mù Cang Chải để đảm bảo để phục vụ cho cái mục tiêu của huyện. Và có một cái mục tiêu rất là quan trọng, đó là huyện Mù Cang Chải thì đã được quy hoạch là khu du lịch quốc gia. Chính vậy nên là cái việc mà bảo tồn giữ gìn và phát triển rừng để phục vụ cho cái công tác phát triển du lịch là cũng hết sức quan trọng. Chính vậy nên là chúng tôi rất là quan tâm và hàng năm thì chúng tôi đều tận dụng tối đa các cái nguồn từ trồng rừng thay thế để phát triển cũng như là nâng cao cái chất lượng rừng cho huyện Mù Căng Chải.
Với việc đẩy mạnh trồng rừng thay thế, huyện vùng cao Mù Căng Chải đang góp phần tăng tỷ lệ độ che phủ rừng cũng như phục hồi môi trường, giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu gây ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, trong thời gian qua, đội cảnh giao thông trật tự công an huyện Bình đã phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động về xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và xây dựng văn hóa giao thông cho các em học sinh, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong thanh thiếu niên.
Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường, được sự phân công của công an huyện Yên Bình, Trung úy Nguyễn Mạnh Cường, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã đi tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật giao thông đối với người tham gia giao thông cho các em học sinh tại trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Khi các bạn tham gia giao thông thì các bạn không tụ tập trước cổng trường gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông. Và cái thứ hai, nhắc đến bố mẹ các bạn và gia đình các bạn khi đến đón các bạn và đưa các bạn đi học thì không tụ tập trước cổng trường. Phụ huynh mà đến mà đưa đón các bạn mà tụ tập ở cổng trường này thì nó sẽ gây ách tắc giao thông và gây cản trở giao thông, thì các bạn phải tuyên truyền cho bố mẹ, bảo bố mẹ đỗ xe gọn gàng ngăn nắp để cho những người khác.
Buổi tuyên truyền ngoại khóa cho gần 1.000 cán bộ giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình hướng dẫn những quy định của luật giao thông đường bộ, hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, kỹ năng lái xe an toàn. Đối với các em học sinh, bên cạnh đó tổ chức cho các em ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, không để xảy ra tai nạn và ùn tắc tại khu vực cổng trường, đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi khi đến trường. Em Nguyễn Vũ Thùy Trang, trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Cháu đã trực tiếp thu rất nhiều kiến thức cơ bản về kiến thức giao thông, ví dụ như là độ tuổi chính xác để có thể di chuyển xe máy điện, và từ đó có thể giúp con có những kiến thức mới có thể tuyên truyền cho mọi người, giúp xã hội chúng ta giảm thiểu những cái tai nạn giao thông không đáng có. Khá là nguy hiểm bởi vì các bạn học sinh thì thường khá ẩu, bởi vì các bạn thường là sẽ phóng thẳng xe xuống dốc, thì cháu nghĩ thế là khá nguy hiểm bởi vì chúng ta có thể bị gặp tai nạn giao thông khi mà xuống dốc ạ. Có thể không phanh kịp và sẽ là những cái tai nạn rất đáng thương ạ. Các bạn cần phải chấp hành giao thông đúng và có thể gọi là cẩn thận hơn trong khi đi đường.
Trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nằm trên trục quốc lộ 70 giáp danh với tỉnh Phú Thọ. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dẫn đến các nhà máy sản xuất, khu cụm công nghiệp nên mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là đối với các em học sinh. Hiện nay nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật giao thông. Chấp hành nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đặc biệt nhà trường không có tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy đến trường. Bà Đinh Thị Thùy Linh, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Khoảng thời gian trước và sau khi mà tan học ấy, thì tình trạng ùn tắc giao thông tại cổng trường là một cái nỗi lo lắng rất lớn đối với ban lãnh đạo chúng tôi. Chính vì vậy mà khi mô hình này được triển khai thì chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập đội thiếu niên xung kích, đội cờ đỏ thường xuyên trực tại cổng trường nhằm hướng dẫn giao thông tại đây và trực tiếp là nhắc nhở, hướng dẫn đối với lại các em học sinh, các bậc phụ huynh và thậm chí là cả những các cái hộ gia đình tại cái khu vực cổng trường. Cho nên là tình trạng chen lấn, xô đẩy, lộn xộn trước cổng trường cũng đã giảm đáng kể. Và các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng đều cảm thấy rất là phấn khởi và yên tâm mỗi khi đến trường.
Để xây dựng thành công mô hình cổng trường an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình phối hợp với các đơn vị chức năng lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn, vạch kẻ đường, đảm bảo quy định an toàn, xây dựng khu vực cổng trường không có vi phạm trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn phụ huynh và học sinh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, không gây cản trở ùn tắc giao thông. Thông qua mô hình cổng trường an toàn giao thông, góp phần chuyển biến về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho các thế hệ học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ cũng được công an huyện Yên Bình phối hợp với phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tổ chức, tại 17 trường, thu hút trên 600 lượt giáo viên, nhân viên và 12.544 lượt học sinh tham gia. Trung tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Bình nói:
thì trong thời gian qua chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền đối với học sinh ở các trường trên địa bàn. Hiện tại đến thời điểm hiện tại thì khoảng 90% các trường học trên địa bàn chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đầy đủ. Còn về xây dựng các mô hình cổng trường an toàn giao thông thì đến thời hiện tại chúng tôi đã xây dựng được 17 mô hình đã ra mắt và đang hoạt động có hiệu quả trong cái quá trình thực hiện cái chương trình số 11. Bên cạnh đó nhằm tăng cường thường xuyên cái việc mà chấp hành của đối tượng là các em học sinh khi điều khiển phương tiện, thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và cũng như nhắc nhở, cũng như chấn chỉnh từ các bậc phụ huynh, cũng như là trao đổi ngay với nhà trường trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền này, cũng như là xây dựng cái mô hình này, và cũng có cái biện pháp để làm sao đó bố trí khu vực đỗ xe và cũng có cái biển cổng trường an toàn giao thông tại ngay các cổng trường để nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của các cháu học sinh cũng như các bậc phụ huynh cũng như cả các giáo viên trong nhà trường để thực hiện nghiêm túc.
Mô hình cổng trường an toàn giao thông được xây dựng có ý nghĩa rất lớn, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cho các em học sinh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Hiện tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tích cực tái đàn, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tuy nhiên, những ngày này thời tiết đang chuyển mùa, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao. Nên cùng với việc tái đàn chuẩn bị cho thị trường thực phẩm cuối năm, người chăn nuôi cũng đang tập trung phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn vật nuôi nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Dù giá gia cầm hiện nay đang ở mức thấp so với trước đây, giá thức ăn giảm nhẹ, nhưng để đón thị trường Tết từ đầu tháng 10, gia đình chị Ngô Thị Dung, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Bình đã chủ động tăng đàn lên gấp đôi so với những tháng đầu năm. Với quy mô nuôi hơn 3.000 con gà, chị Dung chủ yếu nuôi giống gà ri và gà ta lai để săn thị hiếu của người tiêu dùng. Theo chị Dung, cuối năm được xem là thời điểm làm ăn của người chăn nuôi, bởi lúc ấy nhu cầu của thị trường về thịt gia cầm rất cao. Để có đủ nguồn cung đảm bảo chất lượng vào dịp Tết, ngoài tăng đàn, gia đình chị luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại, đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi. Bên cạnh đó, chú trọng việc bổ sung dưỡng chất, thuốc thú y, vệ sinh chuồng trại nhằm giúp đàn gà tăng trưởng tốt, phát triển nhanh, kịp thời phục vụ thị trường Tết, chị Dung nói.
Dịp Tết thì là đến dịp Tết cuối năm thì là các cỗ bàn nhiều, là nhà hàng nhiều hết các thứ thì là mình cũng nuôi tăng hơn so với ngày bình thường. Mình thường mua khoảng tầm nghìn hơn nghìn, Tết thì mua khoảng tầm 3.000, 4.000.
Cũng gắn bó với lĩnh vực chăn nuôi gà nhiều năm, anh Nguyễn Mạnh Hưng, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, hiện chăn nuôi 5.000 con gà hơ mông. Để chuẩn bị cho nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt gà cuối năm, thời điểm này anh Hưng đã vào đàn gà được gần một tháng. Theo anh Hưng, bởi đây là giống gà đặc sản, dễ tiêu thụ, giá thành cao, thời điểm giá cao nhất đạt 140.000 đồng một kg. Tuy nhiên, nuôi gà với số lượng lớn, anh Hưng cũng lo lắng khi giá thức ăn chăn nuôi giảm so với trước đây, hiện chỉ ở mức 80-90.000 đồng mỗi kg. Bởi vậy, anh Hưng cũng hy vọng thời điểm cận Tết giá gà sẽ tăng cao để người chăn nuôi có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi cho những lứa tới, anh Hưng cho biết thêm.
Thứ nhất là theo tôi thì cái giống gà hơ mông là một cái giống gà bản địa của vùng Tây Bắc. Thứ hai nữa là nó có một cái tính chất đặc điểm là nó là một giống gà khỏe mạnh, ít bệnh, và nó cũng là một cái nguồn đặc sản của Tây Bắc, là giúp người dân gia tăng cái thu nhập của mình hơn. Gia đình tôi thì cũng đã chuẩn bị cho Tết một cái lượng hàng, nó là từ 1.500 con cho tới 2.000 con cho dịp Tết Nguyên đán tới này thôi. Thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà đang chắc chắn là phải chuẩn bị để vào đàn, cũng như úm chăm sóc cho những cái giai đoạn mà chuyển giao mùa giữa mùa đông và mùa hè này, để cho đảm bảo nhất cái nguồn con gà con, làm sao để đến được Tết Nguyên đán nó khỏe mạnh và đến tay người tiêu dùng thật đảm bảo.
Còn đối với gia đình anh Ngô Tiến Dũng, tổ 11 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, chăn nuôi hơn 10 năm nay nhưng chỉ dừng ở quy mô dưới 20 con lợn do lo sợ dịch bệnh và đầu ra. Năm nay nhận thấy giá thức ăn chăn nuôi đã hạ nhiệt và giá gia súc duy trì ổn định, anh Dũng quyết định đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo lại toàn bộ chuồng trại, nâng quy mô chăn nuôi lên 50 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Việc kết hợp nuôi lợn nái sinh sản không chỉ là cách để anh chủ động nguồn giống mà còn chủ động trong công tác phòng dịch ở những lứa sau. Theo anh Dũng, hiện tại nguồn cung gia súc cho thị trường đang thiếu nên đây cũng là thời điểm lý tưởng để các hộ chăn nuôi lợn như gia đình có điều kiện quay trở lại sản xuất, anh Dũng nói.
Tái đàn thế này là do vì nhà tôi là muốn tạo công ăn việc làm và muốn đón dịp trước dịp Tết là mong sao là được giá cả thị trường nó tăng để cho thu nhập cho bà con nói riêng và gia đình nhà tôi nói chung là có thêm thu nhập mà có công ăn việc làm cho nó ổn định. Hiện tại như bây giờ thì giá bây giờ nó là hẳn thấp, không đủ để chúng tôi nghĩa là không thu nhập, nó không có lãi, nghĩa là nó cái giá cả nó không cập mấy cái thức ăn chăn nuôi. Tôi hy vọng rằng là cuối năm mong sao là dịp Tết Nguyên Đán này là thị trường nó chạy hàng hơn mà giá cả nó đội lên thì chúng tôi mong sao là có kiếm được đồng ra đồng vào.
Cùng với việc người chăn nuôi chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp cuối năm, theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời điểm này thời tiết diễn biến bất thường, tạo cơ hội cho dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm phát triển. Ngành nông nghiệp các địa phương cần đẩy mạnh sát sao theo dõi tình hình dịch bệnh. Các địa phương cũng cử cán bộ phụ trách địa bàn xuống từng hộ dân để nắm bắt tình hình, tuyên truyền phổ biến kiến thức và cùng người dân nêu cao tinh thần phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm, thời điểm giao mùa như hiện nay, thời tiết diễn biến thất thường, nắng mưa xen kẽ kèm các đợt không khí lạnh xảy ra trên đàn vật nuôi, nên không kịp thích nghi, dẫn đến sức đề kháng kém, tạo cơ hội để dịch bệnh phát triển. Anh Phạm Anh Tuấn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Trấn Yên, nói.
Hàng năm chúng tôi cũng đã có những cái thông tin đến các hộ theo từng thời điểm mùa vụ, theo diễn biến dịch bệnh của đàn trên đàn gia cầm. Thì có những cái hướng dẫn cụ thể, ví dụ như chúng tôi một năm có 2 lần phun tiêu độc khử trùng giúp giảm thiểu những cái bệnh lây truyền và cũng tuyên truyền đến các bà con là thường xuyên tiêm chủng các loại bệnh trên đàn gia cầm gia súc. Các hộ đến thời điểm này thì các hộ cũng đã tuân thủ rất là chặt chẽ từ khâu vệ sinh tiêu độc khử trùng cho đến những cái thời điểm mà phải vào vaccine cho gà, đáp ứng được xuất phát từ những cái nhu cầu của bà con hiện nay thì trên địa bàn thị trấn Cổ Phúc cũng đã có 2 cái tổ chuyên thực hiện cái dịch vụ này. Đấy, thực hiện cái nhiệm vụ là vừa là tiêm gà, chủng vaccine theo đúng giai đoạn, đúng thời kỳ. Như vậy là những cái trang trại lớn và những cái hộ gia đình nuôi khoảng 1 vài nghìn đến 1 vài vạn con gà thì làm rất là tốt những cái công việc đó. Bà con cũng rất là phấn khởi khi mà chúng tôi cũng đã thành lập được những tổ dịch vụ như thế để cung cấp những cái dịch vụ thiết yếu nhất và quan trọng nhất đối với ngành chăn nuôi.
Hiện toàn tỉnh có tổng đàn gia súc là trên 800.000 con, gia cầm là trên 7 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10 tháng đạt gần 70.000 tấn. Theo ngành chăn nuôi tỉnh, hiện nay chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Với số lượng gia súc gia cầm hiện tại, không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn cung cấp cho các thị trường tỉnh khác. Với việc đẩy mạnh tái đàn gia súc gia cầm và sự chủ động chăm sóc của người chăn nuôi, có thể khẳng định nguồn cung thực phẩm phục vụ Tết trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo. Tuy nhiên, song song với việc tái đàn, người chăn nuôi cần tính toán các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí đầu vào, giảm thiểu các khâu trung gian. Cùng với đó, người dân trên địa bàn tỉnh cũng mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá, bảo vệ người tiêu dùng và người chăn nuôi, ngăn chặn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, xuất xứ xâm nhập vào thị trường, bảo đảm nguồn cung thực phẩm thịt sạch vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, qua đó đáp ứng tốt nhu cầu thực phẩm tăng cao của thị trường và mang lại thu nhập cho người chăn nuôi. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha. Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899, bất chất ngầu cùng bảo Việt Gâu.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.